Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Báo chí cần đồng hành cùng lợi ích quốc gia.
Khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam đúng ngày Tết Dương lịch 2023.
Thanh toán đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023.
Mỹ thông qua gói chi tiêu 1.700 tỷ đô la Mỹ cho năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt tốt mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đề án 100 năm báo chí cách mạng quốc gia mang tính chất chiến đấu, làm tốt quy hoạch báo chí xuất bản, làm sao làm đúng thực tiễn, cần đánh giá lại kỹ lưỡng sơ kết quy hoạch báo chí. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, có thực hiện chân chính phản biện xã hội, phản biện đúng trúng thực tiễn thì báo chí mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, mới khắc phục điểm nghẽn, làm cho Đảng gần dân hơn, để ý Đảng và lòng dân khăng khít nhau hơn.
Bộ Tài chính đã có thông tư mới quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, thì mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đồng một lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng một lần đối với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tương ứng với đó là đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình, thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng và 7.000 đồng một lượt. Đối với đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì mức thu lần lượt là 10.000 đồng một người một lần đăng ký và 5.000 đồng một người một lần đăng ký. Với tách hộ, mức thu lần lượt là 10.000 đồng và 5.000 đồng một lần.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Cụ thể, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 và tháng 2 năm 2023 cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2023, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng bằng tiền mặt đối với người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận trực tiếp.
Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, khám xét, bắt tạm giam nhiều đối tượng thuộc các trung tâm đăng kiểm phía Nam, Bộ Giao thông Vận tải ra công văn yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống các trung tâm đăng kiểm thực hiện đúng quy định, quy trình trong việc kiểm định từng xe, tuyệt đối không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tốt nhất nhu cầu đăng kiểm của người dân như bố trí thời gian làm thêm giờ, sắp xếp bố trí quy trình kiểm định hợp lý để giảm thời gian chờ đợi, giải phóng xe nhanh.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo quý 1 năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái nhưng vẫn còn trầm lắng. Do trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán 2023, nguồn cung thị trường vẫn hạn chế do quá trình chuẩn bị và triển khai các thủ tục pháp lý của dự án cần thêm thời gian. Bước sang quý 2, quý 3 năm 2023, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý, triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan, cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng, cùng với việc các vướng mắc trên dần được tháo gỡ.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Theo đó, thì 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang và Cà Mau.
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó sẽ điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất với tần suất 44 chuyến một giờ cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 phút giờ địa phương và 36 chuyến một giờ từ 0 giờ đến 0 giờ 55 phút giờ địa phương. Quyết định này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão.
Ngày hôm nay, sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 35 bị cáo chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và Kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 14 đến 15 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, từ 16 đến 17 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Bị cáo Trần Đình Thành, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù. Bị cáo Đinh Quốc Thái, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù về cùng tội nhận hối lộ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính 2023 trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ. Việc thông qua gói ngân sách khổng lồ này giúp tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Sau Thượng viện, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ cho tài khoá 2023, dự luật cung cấp 858 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng và 772,5 tỷ đô la Mỹ dành cho chăm sóc y tế cựu chiến binh, 45 tỷ đô la Mỹ dành cho hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO và khoảng 40 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với các thảm họa thiên tai như bão, cháy rừng và lũ lụt.
Cũng trong sáng ngày hôm nay 24 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, trong đó nhấn mạnh cắt giảm chi tiêu và giảm thâm hụt ngân sách. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, dự thảo ngân sách được thông qua có tổng trị giá 638.700 tỷ won, ít hơn 6% so với ngân sách năm 2022. Dự thảo đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách từ mức tương đương 3,3% tổng sản phẩm quốc nội GDP năm nay xuống mức 0,6% GDP trong năm tới.
Các nhân viên hải quan sân bay ở Anh đã tiến hành đình công nhằm đòi tăng lương gây ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách. Cuộc đình công của các nhân viên thuộc lực lượng biên giới Anh dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 12. Hàng trăm nghìn hành khách tại các sân bay ở Anh có nguy cơ bị chậm trễ chuyến bay do thiếu nhân viên hải quan kiểm tra hộ chiếu. Trước tình hình này, chính phủ Anh cho biết sẽ triển khai quân đội và nhân viên dịch vụ công đến hỗ trợ công tác kiểm tra an ninh tại các sân bay. Cuộc đình công đang gây sức ép lên chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak sau quyết định từ chối yêu cầu tăng lương của người lao động trong lĩnh vực công.
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 24 tháng 12 cho biết, các công tố viên Nhật Bản đã quyết định truy tố Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, kẻ bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7 sau khi nghi phạm này được giám định tâm thần. Văn phòng công tố quận Nara trước đó đã kéo dài thời gian giam giữ Yamagami để kiểm tra cẩn thận, xem liệu nghi phạm này có đủ sức khỏe tâm thần để chịu xét xử hay không. Thời hạn giam giữ Yamagami sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 1 tới. Yamagami bị bắt vì tội giết người sau khi bắn ông Abe vào ngày 8 tháng 7 khi ông đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng cầm quyền ở thành phố Nara.
Kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga tiến hành và công bố mới đây cho thấy có tới 78,1% số người được hỏi khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào nhà lãnh đạo của mình. Mức độ tán thành các hoạt động của ông Putin trên cương vị tổng thống là 74,3%. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 12 với hơn 1.600 người Nga trưởng thành.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mới đây đã vừa cho ra mắt tác phẩm mới nhất của mình mang tên Những Người Hàng Xóm. Đây là tác phẩm rất khác biệt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, câu từ mới lạ, chắc chắn sẽ gây không ít ngạc nhiên cho bạn đọc về cảnh quan lẫn nhân vật. Nhân vật chính không phải là những cô cậu thiếu niên mới rung động hay những con vật đáng yêu, tinh nghịch, mà là những người đã ít nhiều có trải nghiệm trong tình yêu, từng chịu những vết sẹo và nỗi đau, nhưng vẫn giữ trái tim trong sáng, yêu thương chân thành. Trong truyện dài này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không viết về chuyện tình của một người, mà viết về rất nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người.
Mới đây, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục, trong đó có phim tài liệu hay nhất, bao gồm cả phim nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh. Bất ngờ nhất khi bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào top 15 đề cử. Những đứa trẻ trong xương của đạo diễn Hà Lệ Diễm xoay quanh nạn tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Phim kể câu chuyện của cô bé Di, người Mông, 14 tuổi. Một ngày mùa xuân, Di được cậu bé Vang trạc tuổi chọn làm vợ. Di cố gắng chống lại sự sắp đặt theo truyền thống.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đêm nay tại khu vực địa bàn quận Hoàn Kiếm, dự báo sẽ tập trung đông người trong đêm Noel. Do đó, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa các lực lượng phương tiện, triển khai phương án để người dân có một dịp lễ an toàn. ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nhà thờ lớn Hàng Trống luôn là địa điểm tập trung đông người, nhất là vào đêm Noel. Theo ông Ngô Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, phường đã triển khai kế hoạch cùng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn để nhân dân và các giáo dân vui đón đêm Giáng sinh.
Triển khai và giao cho bên công an phường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cũng như đề nghị bên phía công ty môi trường đô thị chi nhánh Hoàn Kiếm xây dựng cái phương án duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường ở trên địa bàn phường, nhất là cái khu vực trọng điểm diễn ra cái dịp lễ Noel ở trên địa bàn phường như khu vực nhà thờ lớn.
Còn theo Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống, thực hiện phương án của Công an quận, Công an phường tổ chức phân luồng từ xa, lập chốt xung quanh các tuyến đường dẫn đến nhà thờ lớn, cấm phương tiện vào một số tuyến phố. Và để người dân nắm rõ tình hình, Công an phường đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc phân tuyến, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, giúp nhân dân đi lại dễ dàng và an toàn.
Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ này thì là cũng công an phường cũng khuyến cáo người dân khi tham gia vui chơi trong dịp lễ Noel thì cũng có ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đảm bảo các cái quy định về trật tự công cộng.
Giáng sinh không chỉ còn là ngày lễ của đồng bào Công giáo, Tin lành mà còn là một hoạt động văn hóa phổ biến đối với đông đảo người dân. Chính quyền các địa phương đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho mọi người dân trong ngày lễ để có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.